với cho Thái hậu Videhi. Trong lúc tại kinh thành Savatthi xảy ra biến cố bi thương gia đình đại nguyên soái Pentula như vậy, thì Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đang ngủ tại vườn xoài của thần y Chivaka. Ở đây ngài chờ đợi nhân duyên để tế độ Thái hậu Videhi của đức vua Ajatasattu. Số là sau khi đức vua Bimbisara bị đứa con nghịch tặc giết hại, bà Videhi vô cùng sầu não, không thiết đến việc ăn uống, hình dung ngày càng tiều tụy. Đêm nằm vắt tay lên trán, trăn trở nghĩ suy, tại sao cái thế gian này lại phát sanh những con người tàn độc như vậy? Vì danh vọng, địa vị và quyền lực, người ta đã không từ nan những hành động xấu ác, xấy quấy nhất. Devadatta mù quáng vì muốn lãnh đạo giáo hội, đã ba lần tìm cách giết hại đức đạo sư Ajatasattu con ta, với tham vọng đế vương đã đành tâm bắt bỏ ngục cha mình, rồi còn 5 lần 7 lửa ngăn cấm ta mang vật thực nữa. Cuối cùng vua cha bị chết đói trong ngục tối. Ôi con người thật là xấu xa, không biết một cảnh giới nào mát mẻ an lành. Người và người đối xử với nhau nhu thuận, từ hòa hướng thiện và hướng thượng chăng? Ta đã chán ngán cái cõi trần thế này rồi. Trong lúc bà Videhi than thở như vậy xong, thì đâu giữ không tiếng nói của Đức Phật vọng mồm một vào tai bà. Có đấy, còn có rất nhiều cảnh giới an lành mát mẻ, không đau, không trượng, không chém giết hận thù. Họ sống với nhau với tâm an, tâm phỉ, tâm lạc. Họ hưởng phước báo từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu, rất thanh lương và rất yên bình. Này Thái hậu, bà Videhi phủ phục xuống thảm, lại ba lại ngước mắt lên nói rằng: Bạch Thế Tôn, xin cho đệ tử được thấy rõ những cảnh giới ấy. Đức Phật sử dụng thần thông cho Thái hậu thấy rõ cảnh trời đao lợi với 33 tòa bảo tháp bằng 7 báo, thấy đời sống của Đế Thích, chư thiên nam và nữ. Họ bay giữa không gian, thân tỏa hào quang nhiều màu, múa hát, tiệc tùng, đàn ca sáo vũ, với phục sức muôn màu muôn vẻ. Thân thể họ nhẹ nhàng như mây, như lụa. Họ dùng những vật thực vi tế, ngon thơm hơn triệu triệu lần cõi người. Họ yêu thương, tình từ cũng thanh lương vi tế như vậy, không có thô tháo, phàm tục, dơ uế như nhân gian. Họ suốt đời không làm việc tay chân hoặc đầu óc để tạo ra của cải. Ở đây không có cơ quan chính quyền, các cơ sở kinh tế, ngân hàng thương mại, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Tất cả lâu đài, sàn tọa, y phục, nhu cầu, phương tiện, đời sống đều do phước báo hóa sanh. Giọng Đức Phật lại rót vào tai bà: Đấy là cảnh trời đao lợi, một trong 6 cảnh trời dục giới. Ở đó không thể nào có những con người xấu ác như Devadatta hoặc Ajatasattu đâu. Thái hậu Videhi ngắm cảnh, ngắm người, ngắm đời sống với lạc thú thanh cao nhẹ nhàng vi tế như thế, tâm bà như mê mẩn. Tiếng nói của Đức Phật đưa bà trở về hiện thực. Bà nói: Đệ tử có thể nguyện sanh về đấy được không? Bạch Đức Đạo Sư, không thể nguyện sanh về đấy. Là được sanh về đấy đâu, thưa Thái hậu. Vậy thì phải làm sao, bạch Đức Thế Tôn? Phải tu tập, phải phát triển những hạnh lành, cụ thể hơn là phải có đức tin vững chắc với thiện pháp, có 5 giới, có 10 lành, có tâm từ ái, biết san sẻ vật chất của cải đến cho bao người đói khổ, biết phục vụ những công ích từ thiện xã hội. Tâm ấy, cái công đức ấy là nhân, và quả của nó là sẽ được hóa sanh vào cảnh trời đao lợi ấy. Đệ tử hiểu rồi, vậy việc ấy đệ tử làm được. Lành thay, và Như Lai cũng biết là Thái hậu thực hiện được. Thế cảnh giới nào cao sang tốt đẹp hơn thế chăng, bạch Đức Tôn Sư? Có chứ, có nhiều lắm, này Thái hậu. Nói thế xong, Đức Phật sử dụng thần thông cho Thái hậu thấy rõ cõi trời đấu xuất, lâu đài, người cảnh ở đấy còn cao sang, hoành tráng gấp bội cảnh trời đao lợi, lại còn những biển châu báu, núi châu báu, sông núi châu báu, rừng cây châu báu rực rỡ muôn màu. Ngoài tầm tưởng tượng của thế gian, đặc biệt nhất ở cảnh giới này là bất kỳ bậc Đại Bồ Tát nào hoàn thành viên mãn Ba La Mật đều ngự ở đây trước khi hạ sanh xuống cõi trần để thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Cảnh giới này thanh tịnh hơn cõi Đao Lợi, vì chư thiên ở đây ai cũng tu tập, cho đến nỗi tiếng gió thổi, nhạc reo, chim ca cũng vọng lên âm thanh nói về ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chánh đạo. Sau này, thời vị lai, khi Bồ Tát Metta tròn đủ công hạnh Ba La Mật cũng ngự ở cảnh trời này, đợi chờ nhân duyên xuống nhân gian để thành tựu quả vị chánh đẳng giác đấy, thưa Thái Hậu. Cảnh trời Đao Lợi, hưởng thụ ngũ dục vi tế, vi diệu thật, nhưng có lẽ họ còn ham rong chơi, du hí nhiều quá. Cõi trời Đấu Xuất thanh tịnh hơn, cao sáng hơn. Nếu đệ tử muốn sanh về đấy, thì phải làm thế nào, bạch Đức Đạo Sư? Phải tu tập khá hơn một chút nữa, thưa Thái Hậu. Muốn tròn đủ thì phải có đức tin vững chắc, năm giới mười lành vững chắc, nghe Pháp và học Pháp một cách vững chắc. Tâm bố thí cúng dường với tâm quảng đại, rộng lượng một cách vững chắc, và trí thấy rõ tà chánh xấu tốt đúng sai cũng một cách vững chắc như thế, thưa Thái Hậu. Tâu vân, đệ tử hiểu được bốn điều, duy có điều thứ ba, tâm bố thí cúng dường với tâm quảng đại, rộng lượng một cách vững chắc thì đệ tử chưa rõ lắm. Khi cúng dường tứ sự đến Như Lai, đến tăng già, tâm vẽ luôn luôn biết cung kính, trân trọng, ước mong quý ngài đầy đủ nhu cầu phương tiện nuôi thân để độ sanh, ước mong hệ hệ tăng già kế thừa giáo pháp mai hậu, vì lợi ích chư thiên và loài người, chư vị ấy không nghĩ đến quả báo gì cho riêng mình cả. Đấy được gọi là cúng dường vững chắc. Còn nữa, đối với chúng sanh nghèo đói, cơ cực bất hạnh, vị ấy san sẻ của cải, giúp đỡ áo cơm, chỉ với tâm quảng đại bao dung, tế độ họ với tâm bi mẫn xót thương, không vì danh vì lợi, không vì quảng cáo tên tuổi, hoặc bất kỳ sự lợi lạc nào cho cá nhân mình cả. Đấy chính là nhân là duyên, hỗ trợ cho tính, cho giới, cho văn, cho tuệ, tròn đủ để hóa sanh vào cảnh trời Đấu Xuất đấy, thưa Thái Hậu. Thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đã được mở tâm mở trí, đệ tử không dám biết đến những cảnh giới thanh lương vi tế nào khác nữa. Chỉ riêng hai cảnh giới mà Đức Tôn Sư vừa diễn giải về nhân về quả ấy, đệ tử đã cảm thấy khó tu tập cho vẹn toàn rồi. Đệ tử tuổi tác đã cao, thân thể đã suy kiệt, vì sầu buồn, sợ không còn kham nổi những pháp môn cao hơn. Được về sống nên hai cõi ấy, thôi cũng cần quá nhiều nỗ lực và tinh cần rồi, đệ tử sẽ cố gắng, bạch Thế Tôn. Phải vậy, Thái Hậu đã tự lượng sức mình, đấy là sự suy nghĩ chân chánh đúng đắn, không nói đến những cảnh giới tinh thần sáng láng của sắc giới và vô sắc giới. Thì hai cõi trời mà Thái Hậu vừa trông thấy nhân và quả ấy chính là hai cảnh giới tốt đẹp nhất trong sáu cảnh trời dục giới đấy, này Thái Hậu. Cảm thấy thế là đã an trú cho bà Videhi một nơi chốn khả dĩ tốt đẹp. Đức Phật thâu lại thần thông trả không gian trở về với yên lặng. Bà Videhi quỳ lại như tế sao, nỗi sầu khổ đã lắng xuống.